Chúng ta cảm ơn lời Chúa đã nghe đọc và chúng ta rất là quen thuộc với phần kinh thánh này, đã đi qua nhiều lần và chúng ta hôm nay trở lại với một trong những cái nền tảng của sự an ninh cứu rỗi của chúng ta, đó là sự sinh nghĩa của Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta cần Chúa để giúp cho chúng ta có thể thông hiểu lẽ thật của Chúa và đến với Chúa trong sự nhận biết lẽ thật của Ngài, nhưng mà không phải chỉ nhận biết, hiểu biết mà thôi, nhưng nhận lấy cho chính mình trong sự biết ơn, sự tôn thờ Chúa và sự làm theo. Xin chúng ta cùng đến với Chúa, cầu xin Chúa. Lạy Chúa, chúng con vui mừng trong lời của Ngài khi được nghe về lẽ thật mà Chúa đã ban cho chúng con trong sự cứu rỗi theo mục đích của Chúa. Chúa đã dẫn chúng con qua những tiến trình đi sâu vào trong lời lẽ thật của Chúa. Hôm nay Chúa ban cho chúng con một cơ hội nữa để được thông hiểu càng thêm, được nhắc nhở trở lại sự sinh nghĩa của Chúa ban cho chúng con. Xin Chúa cho lòng chúng con mở rộng ra với sự biết ơn Chúa, với sự mềm mại, với lẽ thật của Chúa, và với sự hiểu biết để làm theo, để làm tôn đại danh Chúa Giêsu của chúng con, và đáng đã xưng nghĩa cho chúng con bởi huyết báo của Ngài. Xin Chúa ban ơn cho chúng con khi chúng con lắng nghe, ban ơn khi chúng con áp dụng cho chính mình. Xin ban ơn Thánh Linh Chúa để thay đổi lòng chúng con, phản ánh Chúa càng thêm đúng theo mục đích của sự cứu rỗi Chúa cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta đã học về những lẽ đạo rất lớn ở trong phần kinh thánh mà chúng ta đang nghe trong đoạn 8 từ câu 28 tới câu số 30. Đó là tóm tắt lẽ đạo cứu rỗi của Chúa từ một cái đỉnh cao, có thể thấy được tất cả mọi khía cạnh của sự cứu rỗi của Chúa. Và chúng ta học biết rằng cái tiến trình của sự cứu rỗi Chúa bắt đầu ở trong lòng của Đức Chúa Trời với một mục đích, đó là Đức Chúa Trời muốn ban cho Chúa Giêsu Christ một nhóm người hay là một số người thuộc giao dân, thuộc về Chúa, giống như Chúa, phản ảnh Chúa và đầy khả năng của sự vinh hiển để có thể tôn đại Chúa đời đời và mãi mãi, xứng đáng với danh của Chúa, để Chúa được tôn đại trên tất cả mọi loài, trên tất cả mọi muôn vật, trên tất cả mọi thời đại, và được độc tôn cho xứng đáng với danh vinh hiển của Chúa. Và đó là mục đích của Chúa, của Đức Chúa Trời trong sự tạo dựng thế giới cũng như trong sự cứu rỗi nhân loại. Và chúng ta cũng hiểu rằng ngay trong cái chỗ kín dấu của tấm lòng của chính Đức Chúa Trời thì Chúa và một mình Chúa mà thôi, trong sự toàn trị của Chúa quyết định để chọn một số người để cứu và ban ân điển của Chúa cho sự cứu rỗi. Chúng ta gọi đó là sự chọn lựa của Chúa. Rồi cũng trong sự mầu nhiệm của sự bí ẩn của tấm lòng của Chúa, Chúa thiết lập một cái chương trình, thẩm định một cái chương trình để có thể thi hành cái công việc cứu rỗi này. Và cái chương trình cứu rỗi đó, chương trình đó, cái sự thẩm định đó, thẩm định thập tự giá của Chúa Giêsu, sự chết, sự sống lại của Chúa Giêsu và sự tái lâm của Chúa Giêsu theo chương trình của Chúa. Đồng thời cũng thẩm định cái chi tiết của sự cứu rỗi cho từng người mà Chúa đã chọn để cứu trong ân điển của Ngài. Đó là chúng ta được bước vào trong sự thẩm định của Chúa, lẽ đạo của sự thẩm định của Chúa. Rồi Đức Thánh Linh của Chúa áp dụng cái trong cái chương trình đời đời đó, đem vào trong thời điểm của không gian, thời gian và hoàn cảnh sống của tất cả những người mà Chúa đã chọn, đã gọi trong lịch sử của con người, để được đem vào trong chỗ mà sự kêu gọi không cưỡng được của Chúa, hay sự kêu gọi toàn trị của Chúa, đáp ứng với ân điển của Chúa để được sự cứu rỗi qua sự đáp ứng với tin lành của Chúa Giêsu và đức tin nơi Chúa Giêsu, bước vào trong sự cứu rỗi dưới danh của Chúa Giêsu. Và đó là sự kêu gọi của Chúa ban cho, sự kêu gọi không cưỡng được của Chúa, sự kêu gọi toàn trị của Chúa, sự kêu gọi mầu nhiệm của Chúa. Hôm nay chúng ta được ôn trở lại sự được cứu bởi sự sinh nghĩa của Chúa, là trên cái căn bản của sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, và trên cái căn bản của đức tin mà chúng ta đáp ứng với sự kêu gọi thánh của Đức Thánh Linh đem vào trong đời sống của mình. Đức Chúa Trời xưng nghĩa cho chúng ta và ban sự cứu rỗi cho chúng ta và ban sự tha tội cho chúng ta trên cái căn bản của đức tin và trên căn bản của công việc Chúa Giêsu. Rồi lần tới chúng ta sẽ đi vào trong phần cuối cùng, đó là được giữ gìn cho đến sự vinh hiển, đó là sự bảo toàn của những người đức tin, preservation of the saints, cái sự giữ gìn của Chúa, bảo vệ của Chúa, giữ gìn cho đến sự vinh hiển của đức tin. Cho nên chúng ta đụng tới những cái lẽ đạo hết sức là căn bản và mầu nhiệm, và nhiều khi nó thấy có vẻ hơi dồn dập, những lẽ đạo lớn này hết tuần này tới tuần nọ, và chúng ta thấy quá nhiều. Nhưng mà khi chúng ta ngừng lại và chúng ta thấy đây là một ban ơn lớn để cho chúng ta có thể được căn bản, thiết lập căn bản cách rõ ràng, và được kêu gọi trở lại trong sự biết ơn Chúa vì những điều mà Chúa làm, không bất kể chúng ta, ngoài tầm tay và ngoài cả định ý của chúng ta, thì Chúa đã thiết lập cái sự chọn lựa của Chúa, sự thẩm định của Chúa để chúng ta có thể theo mục đích của Chúa trong sự cứu rỗi, và được ban cho chúng ta sự kêu gọi của Chúa để chúng ta có thể đáp ứng bởi quyền năng của Thánh Linh. Và bây giờ chúng ta đến với sự xưng nghĩa trước mặt Chúa rồi sẽ được giữ gìn trong sự vinh hiển của Chúa. Nên chúng ta muốn ôn lại cách nhanh chóng rồi bước vào trong bài học hôm nay. Bài hôm nay thì chúng ta đã học trong năm ngoái rồi, thì tôi cũng mới đầu dự định là chúng ta chỉ nói là đã học năm ngoái rồi, bây giờ đi tiếp. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà hỏi là chúng ta đã học năm ngoái rồi học cái gì thì chắc mình cũng quên nhiều. Và nó cũng là cái phước hạnh để chúng ta được nhớ lại, không phải nhớ lại trong sự hiểu biết, nhưng mà nhớ lại trong sự biết ơn, nhớ lại trong cái sự nhiệm màu huy hoàng của đức tin mà Chúa ban cho chúng ta, lễ đạo về sự xưng nghĩa của Chúa trong Đức Jesus Christ. Chúng ta muốn chỉ nối kết một vài câu về vấn đề an ninh trong sự chọn lựa của Chúa. Đó là sự chọn lựa của Chúa được bày tỏ ra cho những người yêu mến Đức Chúa Trời, là những người được kêu gọi trong mục đích của Chúa. Tức là sự chọn lựa của Chúa nó có một cái sự bày tỏ ra, cái bằng chứng trong đời sống của chúng ta. Đó là sự yêu mến Đức Chúa Trời, những người được gọi theo ý muốn của Ngài đã định, thì đó là những người yêu mến Đức Chúa Trời. Yêu mến Đức Chúa Trời không phải là chỉ là một cái thái độ yêu mến Chúa phản ứng mà thôi. Nó trở thành một cái lẽ sống, nó trở thành một cái thứ tự ưu tiên, nó trở thành cứu cánh. Tất cả những người được định nghĩa là những người được cứu thì định nghĩa là những người yêu mến Đức Chúa Trời. Cho nên sự chọn lựa của Chúa nó không phải là mơ hồ, nó được thành đạt ở trong đời sống của chúng ta, rõ ràng ở trong cái kết quả đó. Và đây là cái chương trình của Chúa thiết lập từ trong cõi đời đời và thực hiện trong đời sống của những người mà Chúa chọn. Thì những người mà Chúa chọn đó thì Chúa biệt riêng ra, không phải chỉ vì Chúa biết trước, nhưng sự biết trước của Chúa thẩm định cái hoàn cảnh, cái môi trường, cái thời điểm của những người mà Chúa sẽ đem chương trình của Chúa, cứu rỗi của Chúa gặp gỡ từng người một. Chúa đã biệt riêng họ ra, viết tên họ xuống. Chúng ta nhắc nhở là họ là chúng ta, là khi Chúa biệt riêng chúng ta ra, Chúa viết tên chúng ta xuống trước khi sáng thế, thì Chúa viết với tình yêu thương, với tất cả những cái sự nối kết của tâm lòng đời đời của Chúa đối với chúng ta, để chúng ta được thuộc về Chúa. Chúng ta chỉ nghĩ tới một điều đó một lần nữa, đó là Chúa đã viết tên chúng ta ra trong tình yêu thương đời đời của Chúa trước khi sáng thế, để chúng ta bây giờ được thuộc về Chúa, đó là một sự mầu nhiệm vinh hiển vô cùng. Và với một mục đích rõ ràng, đó là cho chúng ta trở nên giống Chúa Jesus Christ, và để Đức Jesus Christ trở nên độc tôn, tôn đài ở tất cả giữa những người được cứu rỗi. Cho nên chúng ta được nhắc nhở là cái mục đích của sự cứu rỗi không phải là chúng ta. Nhiều khi đó là cái khuynh hướng mà chúng ta vẫn thường suy nghĩ tới là Chúa cứu con lên thiên đàng, ban phước cho con này kia, cảm ơn Chúa. Dĩ nhiên có cái phước hạnh đó, dĩ nhiên có những sự ban cho dồi dào vô lượng đó, nhưng mà cái mục đích là cho sự vinh hiển của Đức Jesus Christ. Cho nên cái mục đích đó phải được thấy được trong đời sống hiện tại của chúng ta, trước khi chúng ta vào nơi nước thiên đàng, là nơi mà chúng ta thành đạt mọi khía cạnh của mục đích đó, thì cái sự thực hữu của mục đích đó phải được, đó là Chúa Jesus được tôn đại là anh cả giữa nhiều anh em. Và chúng ta hiểu rằng khi Chúa cứu chúng ta và ban cho chúng ta sự vinh hiển, là để cho chúng ta trong cái khả năng tột đỉnh của sự vinh hiển mà mình có được ban cho đó, thì có thể nâng cao Chúa, tôn đại Chúa đến cái mức mà Chúa xứng đáng. Thì chúng ta thấy rằng tất cả những điều mà chúng ta dâng cho Chúa trọn thành ngày hôm nay là đúng theo cái mục đích mà Chúa đã thiết lập cho chúng ta và cứu rỗi chúng ta. Đó là làm tôn đại Chúa Giêsu của chúng ta trong tất cả mọi điều chúng ta làm. Tuần trước chúng ta nói về sự kêu gọi của Chúa là một điều hết sức là mầu nhiệm, đó là Đức Thánh Linh đem cái ân điển toàn trị của Chúa, cái ân điển chọn lựa của Chúa vào trong đời sống của chúng ta, để dẫn chúng ta vào cái chỗ gặp gỡ Chúa, kinh nghiệm, thực nghiệm được cái sự chọn lựa, sự thẩm định của Chúa, cho mục đích đời đời của Chúa, đó là sự cứu rỗi của chúng ta. Và đây là cái sự kêu gọi không cưỡng được, nếu chúng ta nói điều đó, một cái sự kêu gọi mầu nhiệm và hữu hiệu của Chúa trên đời sống của những người mà Chúa chọn. Chúng ta nói về có nhiều cái môi trường đến với con người của chúng ta, thì chúng ta có cái khả năng để mà tự khước hay là bỏ qua một bên hay là chống lại. Và chúng ta, con người nói chung và chính chúng ta nữa là những người được chọn, cũng đã đi qua cái từng cái tiến trình chống nghịch lại với ân điển Chúa, tự khước ân điển Chúa, không đáp ứng với cái sự kêu gọi của Chúa. Nhưng mà cái sự kêu gọi này là sự kêu gọi không cưỡng được, đó là nó thuyết phục lòng chúng ta, nó thay đổi lòng chúng ta, nó thay thế cái tâm trí của sự chống nghịch với một cái sự đáp ứng với Chúa. Thì trước đây chúng ta chống nghịch Chúa bao nhiêu thì bây giờ chúng ta chạy đến với Chúa một cách đáp ứng hết sức là rõ ràng, bởi vì Chúa đã thay đổi lòng của chúng ta. Chúng ta nhấn mạnh đây là cái công việc của Đức Thánh Linh, và Đức Thánh Linh làm công việc đời đời của Chúa, không bao giờ sai trật, không bao giờ chậm trễ. Tất cả những người mà Cha ban cho ta sẽ đến cùng ta, Chúa Giêsu phán như vậy. Và Đức Thánh Linh sẽ dẫn mọi người mà Chúa, mà Đức Chúa Cha đã ban cho Đức Chúa Con, sẽ trong thời điểm của từng người dẫn đến với Chúa trong sự kêu gọi của lời Chúa, tin lành của Chúa. Cho nên đây là một cái lẽ đạo đòi hỏi chúng ta phải thuận phục trong cái sự khiêm nhường, bởi vì nó ngược lại với cái sự suy nghĩ của chúng ta, cái khuynh hướng của chúng ta. Mà ngay cả khi chúng ta hiểu vấn đề, nó vẫn còn có cái gọi là cái sự tranh chiến dao động ở trong cái đầu óc của chúng ta, cho đến khi chúng ta biết rằng đây là lời của Chúa. Đó là tại sao có những người tin Chúa và những người không tin Chúa. Thì nếu mà chúng ta nói những người tin Chúa là bởi vì họ quyết định tin Chúa, họ đáp ứng với tin lành, họ nhìn ra lẽ thật, họ khám phá Chúa, thì cái người quyết định, cái kết quả của quyết định là cái người đó, và tùy thuộc nơi người đó. Còn nếu mà một người tin đến Chúa bởi vì Chúa làm một công việc đặc thù trong lòng người đó, hoàn toàn vượt ra khỏi người đó, không tùy thuộc trên người đó, thì cái sự cứu rỗi đó, sự đáp ứng đó đến từ nơi Chúa. Và đó là lời Kinh Thánh dạy, Đức Thánh Linh làm cái công việc đặc thù của sự kêu gọi thánh trên những người mà Chúa chọn. Cho nên tại sao có người đáp ứng với tin lành? Bởi vì Chúa chọn người đó. Tại sao có những người không đáp ứng với tin lành? Bởi vì Chúa đã không chọn người đó. Mình nghe, mình hiểu rồi, nhưng mà nghe nó vẫn trái tai làm sao đâu, phải không? Tại vì cái bản chất của con người của mình đòi hỏi rằng mình phải có phần, mình phải có cái sự tham dự. Mà Kinh Thánh nói là không, mình chỉ có cái phần của Thánh Linh làm cái kết quả của điều đó trong đời sống. Nhưng mà không phải là Chúa bất công, là Chúa cứu một số người, còn những người khác thì Chúa không cứu, quăng vào trong địa ngục mà không có sự chọn lựa nào. Kinh Thánh nói rất rõ ràng là Chúa cho tất cả mọi người sự chọn lựa, không phải là sự chọn lựa để được cứu rỗi, nhưng cái sự chọn lựa để đáp ứng với ân điển. Đó là sự ân điển phổ thông Chúa ban cho tất cả mọi người. Và sách Roma nói là không ai có thể tự chữa mình được, bởi vì tất cả mọi người khi được ban cho ân điển phổ thông, có thể biết được là có Đức Chúa Trời, thì tất cả mọi người đều chối từ Đức Chúa Trời, đều đi ngược lại ân điển, đều bỏ tất cả mọi cái cơ hội đó. Kinh Thánh nói là thay thế Chúa với vật thọ tạo, và giàu là biết Chúa nhưng chẳng tôn thờ Chúa, chẳng biết ơn Chúa, chẳng xem Chúa là Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa phó họ vào trong cái sự chọn lựa của mỗi người, và sự chọn lựa đó dẫn tới cái sự hư mất đời đời. Và tất cả mọi người được ban cho cơ hội để đáp ứng với ân sủng phổ thông đó, thì Kinh Thánh nói rằng chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời, dẫu một người cũng không. Tất cả đều sai lạc cả, tất cả đều cùng nhau ra vô ích. Nghĩa là tất cả mọi người khi được ban cho cái cơ hội chọn lựa thì đã chọn lựa rồi. Đã chọn lựa để chống nghịch, đã chọn lựa để thay thế Chúa, đã chọn lựa để từ khước Chúa. Cho nên chúng ta nói rằng nếu mà nói về sự công bình thì sự công bình chắc chắn đó là sự hủy diệt và trừng phạt tất cả mọi người trong hỏa ngục. Nghĩa là nếu mà chúng ta nói Chúa phải công bình thì tất cả mọi người xuống địa ngục hết, và đó là sự công bình của Chúa. Nhưng cái sự cứu rỗi thì tùy thuộc trên ân điển Chúa cứu ở phía trên cái sự công bình đó. Và sự ân điển đó là sự ân điển toàn trị của Chúa. Nghĩa là Chúa chọn ra từ trong sự khôn ngoan giàu có của Chúa và chương trình mục đích của Chúa. Chúa không chọn để cứu hết. Mình không trả lời được câu đó vì Chúa không nói tại sao. Nhưng mình biết rằng những người được cứu là những người được chọn, và chỉ có những người chỉ có thể được cứu khi được chọn, vì tự mình đã bỏ cái cơ hội và tự mình đã chối từ Chúa và chọn hỏa ngục rồi. Cho nên đây là một cái sự chọn lựa từ nơi Chúa và từ nơi Chúa mà thôi. Và điểm quan trọng đó là khi cái sự chọn lựa này đến, sự kêu gọi này đến thì nó không cưỡng được. Không có nghĩa là chúng ta chống nghịch rồi Chúa kéo chúng ta sền sệt vào trong thiên đàng, vừa kéo vừa la vừa Chúa làm công việc của Chúa, thuyết phục lòng của chúng ta, từ từ mở cơ hội. Nghĩa là chúng ta chống nghịch nhiều lần, chúng ta chống đối cho tới khi Chúa chinh phục lòng chúng ta bằng cách đem âm hưởng diệu vời của Thánh Linh Chúa, sự êm nhẹ của sự cảm hóa của Ngài, để chúng ta bắt đầu đáp ứng lại. Và Chúa ban cho chúng ta sự sống, để chúng ta có sự sống, bắt đầu nghe tiếng Chúa, bắt đầu có đức tin, bắt đầu được ban cho sự hiểu biết tin lành. Tất cả những điều đó đều là sự ban cho của Chúa. Kinh Thánh nói từ chỗ Chúa mở lòng để nghe lời Kinh Thánh, từ chỗ sự ăn năn, từ chỗ sự đáp ứng, từ chỗ đức tin để có mà tin, tất cả đều là sự ban cho của Chúa. Nhưng khi chúng ta được ban cho và nắm lấy những điều này thì chúng ta tự do trong cái khả năng đó, hoàn toàn tự do trong sự đáp ứng của mình với Chúa. Nó không tùy thuộc nơi mình, nhưng nó là cái sự ban cho của Chúa để chúng ta có thể đáp ứng, và điều đó dẫn chúng ta vào trong cái sự kinh nghiệm. Cho nên chúng ta hiểu rằng đây là cái công việc của Chúa và Chúa mà thôi, và chúng ta biết ơn Chúa, đồng thời chúng ta biết rằng đây là ân sủng kết quả trong sự đáp ứng của chúng ta. Và điều mà chúng ta nhắc lại và cần hiểu biết một cách rõ ràng, không phải chỉ hiểu biết một cách rõ ràng nhưng mà phải tin quyết một cách rõ ràng, đó là sự kêu gọi thánh này, sự kêu gọi của sự hữu hiệu này đến với chúng ta và đến với tất cả những người được Chúa gọi bởi tin lành của Đức Giêsu Christ, bởi sự giảng dạy phúc âm qua lời Kinh Thánh. Cho nên cái câu hỏi rằng nếu mà Chúa gọi thì cái lời gọi đó đến làm sao mà Chúa đem cái sự kêu gọi thuyết phục này, sự kêu gọi không cưỡng được, sự kêu gọi hữu hiệu của ân điển Chúa vào trong đời sống của một người để họ tin, thì Kinh Thánh trả lời đó là ra cái sự kêu gọi đó đến từ tin lành phúc âm của Chúa Giêsu và đến từ sự giảng Kinh Thánh. Đó là những điều quan trọng để nhắc lại. Để tôi đọc lại ở trong sách Tê-sô-ri-ca nhì đoạn 2 câu 13-15, tóm tắt về cả một cái tiến trình này khi sứ đồ Phao-lô nói với người tín hữu ở tại Tê-sô-ri-ca. Ông nói: hỡi anh em yêu dấu của Chúa, cũng như chúng tôi, còn như chúng tôi phải vì anh em tạ ơn Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh, bởi sự tin lẽ thật đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng tin lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Giêsu Christ chúng ta. Hỡi anh em, vậy thì hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói hoặc bằng thư từ của chúng tôi. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở lại rằng Ngài đã chọn anh em, Ngài đã chọn anh em từ lúc ban đầu, nghĩa là trước khi sáng thế Chúa đã chọn anh em, chọn những người được cứu, trong đó có các tín hữu tại Tê-sô-ri-ca, và chọn nên bởi công việc của Đức Thánh Linh, bởi quyền năng của Thánh Linh, bởi sự tin lẽ thật. Nghĩa là quyền năng của Đức Thánh Linh không phải là một cái quyền năng mông lung mà cảm hóa tấm lòng ra từ không khí, từ số không, ra từ sự tin lẽ thật. Và sự tin lẽ thật đó ở đâu mà ra? Ông nói là cũng vì đó mà Ngài đã dùng tin lành chúng tôi gọi anh em. Sự kêu gọi thánh của Đức Thánh Linh đem đến qua lẽ thật, là qua tin lành, sự rao giảng tin lành và đánh thức trong sự sống và trong tấm lòng đức tin, để có thể đáp ứng, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Giêsu Christ chúng ta, để anh em có thể bước vào trong sự cứu rỗi đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Và vì thế ông nói trong đời sống đức tin tiếp tục ở trong cái sự nối kết này, trong sự kêu gọi này, thì anh em hãy đứng vững ở trong sự dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em, tức là trong sự học lời Kinh Thánh và sự dạy dỗ Kinh Thánh. Cho nên đây là điểm mà chúng ta, tôi gọi là phải có lòng tin quyết. Bởi vì ngay trong đời sống của chúng ta là những người đã được gọi rồi, thì cái đời sống của đức tin lớn lên trong sự hữu hiệu của sự kêu gọi thánh này, và được tầm thước vóc dạc ở trong sự kêu gọi thánh của Chúa, của ân điển Chúa, cũng qua lời Kinh Thánh, cũng qua cái công việc mà Đức Thánh Linh làm qua lời Kinh Thánh để đem vào trong đời sống của chúng ta. Và với cái sự giảng đạo tin lành thì chúng ta cũng biết rằng như mình thường hỏi rằng nếu mà người ta không tin Chúa, không tin lời Kinh Thánh thì làm sao mà mà dùng lời Kinh Thánh để giải thích tin lành đem sự cứu rỗi. Thì tại vì chúng ta biết rằng chúng ta có dùng lời Kinh Thánh hay không dùng lời Kinh Thánh, mà chúng ta có thể dùng mọi sự khôn ngoan của mình giải thích, thì cũng không vì đó mà người ta tin. Người ta tin không phải là vì người ta tự nhiên khôn ngoan lên để tin, không phải tự nhiên vì người ta được giải thích rõ ràng cho nên họ tin, không phải là vì lý lẽ chắc chắn mà họ tin. Họ tin bởi vì Đức Thánh Linh đánh thức đức tin trong tấm lòng, bởi vì Đức Thánh Linh ban cho sự sống và ban cho đức tin để đáp ứng. Nhưng mà cái điều mà Đức Thánh Linh dùng là Đức Thánh Linh dùng lời phúc âm, dùng tin lành để mà đánh thức, để mà kêu gọi. Cho nên chúng ta phải rao giảng tin lành và chúng ta phải rao giảng lời của Chúa, vì đó là điều duy nhất mà Đức Thánh Linh dùng để kêu gọi những người mà Chúa đã thẩm định, mà Chúa đã chọn lựa để được sự cứu rỗi. Và khi chúng ta tiên quyết trên điều đó thì chúng ta hiểu cái công việc của mình phải làm điều gì. Vì Đức Chúa Trời không phải chỉ là thẩm định, chọn lựa những người Chúa cứu. Chúa chọn lựa những người Chúa cứu và thẩm định những người Chúa cứu, và Chúa cũng chọn lựa và thẩm định cái phương tiện để cứu những người đó. Và phương tiện để cứu những người đó hay là cứu chúng ta là cái phương tiện của lời Chúa được rao giảng. Chúng ta đã nói ở trong sách Cô-rinh thứ nhất đoạn 1, Sứ đồ Phaolô trình bày rất là rõ ràng. Đó là với tất cả mọi người thì họ tìm kiếm những chuyện khác. Người Do Thái thì tìm kiếm phép lạ, phép màu, người Greek thì tìm sự khôn ngoan. Và họ coi sự giảng tin lành là sự rồ dài, nghĩa là để cho chúng ta tìm điều khác, để cho chúng ta sẽ chọn cách khác và chúng ta sẽ không dùng lời của Chúa. Nó là đây là sự rồ dại, và nó là Đức Chúa Trời đành lòng dùng cái sự giảng của giảng rồ dại đó để làm gì? Để cứu những người tin, để cứu những người mà Chúa chọn. Nghĩa là Chúa đã chọn một cái phương cách, một cái phương tiện rõ ràng mà Chúa dùng để đánh thức đức tin. Tôi dùng chữ đánh thức đức tin mà đúng nghĩa là phải ban cho đức tin để có thể đáp ứng. Cho nên việc giảng tin lành của chúng ta cũng tương đối rất là đơn giản chứ không phải là không. Đó là chúng ta được ban cho những sự hiểu biết là có những người Chúa đã chọn ở trong cái cộng đồng của những người chưa tin mà chúng ta sẽ rao giảng. Họ có ở đó. Tức là khi chúng ta rao giảng cho cộng đồng, cho bạn bè, cho những người thân quen thì có những người trong đó Chúa đã chọn. Mình không biết là ai nhưng mà biết là họ có mặt trong đó. Và mình cũng biết một điều nữa là Chúa sẽ dùng lời Kinh Thánh để đánh thức, để kêu gọi, để đem họ vào trong đức tin. Thì cái điều mà chúng ta cần làm là sao? Là giảng tin lành thường xuyên cho càng nhiều người càng tốt, để họ có thể trong nhiều tiến trình họ sẽ chống đối, trong nhiều thời gian họ sẽ phản lại, nhưng mà trong thời điểm của Chúa và trong cách của Chúa và trong hoàn cảnh mà Chúa đặt để thì Chúa sẽ thuyết phục tâm lòng của họ trong thời điểm đó để vượt qua sự chống đối đó mà đem họ vào trong cái sự kêu gọi hữu hiệu để họ tin nhận Chúa. Cho nên nhiều khi mình giảng tin lành, mình chia sẻ cho bạn bè, mình gọi nói đức tin không thấy gì đáp ứng hết. Không nghĩa là không có hữu hiệu, tại vì đó là một trong những cái tiến trình của công việc Đức Thánh Linh dùng để đem những người Chúa chọn vào trong cộng đồng đức tin, cho tới khi họ quyết định hay là cho tới khi họ được ban cho sự đánh thức cuối cùng và đức tin cuối cùng để đáp ứng. Thì chúng ta biết rằng tất cả mọi điều đó cộng lại có ích cho những người mà Chúa đã chọn để họ có thể đáp ứng trong đức tin. Cho nên chúng ta bình an trong công việc giảng tin lành và chúng ta được thôi thúc trong sự giảng tin lành thường xuyên cho nhiều người, càng nhiều càng tốt. Bởi vì sao? Vì chúng ta biết rằng đó là cái mạng lưới Chúa muốn giăng ra, và Chúa sẽ giăng ra và đem vào những người mà Chúa chọn để cứu. Và đó là công việc của Chúa, và công việc của Chúa sẽ thi hành cách trọn vẹn. Không ai bị đánh mất, không ai Chúa chọn mà không được kéo vào. Và Chúa giao cái công việc rao giảng đó cho cộng đồng hội thánh, cho mỗi chúng ta. Chúng ta được vinh dự là những người được Chúa chọn và được cứu, đồng thời được sự vinh dự đó là được là cái công cụ mà Chúa chọn để đem tin lành đến với những người mà Chúa sẽ cứu. Bây giờ tới phần tiếp tục của chúng ta, đó là trong cái tiến trình của cái sự cứu rỗi thì Sứ đồ Phaolô biết rằng những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng công bình. Cho nên hôm nay chúng ta tới cái phần của sự xưng công bình. Chúng ta muốn trở lại với phần Kinh Thánh ở trong đoạn số 3. Rồi tuần tới chúng ta sẽ nói về những kẻ Ngài đã làm cho vinh hiển, cái sự bảo toàn đức tin, cái lẽ đạo mà gọi là giữ vững đức tin, preservation of the saints, cũng rất là quan trọng để chúng ta hiểu biết. Hôm nay chúng ta trở lại với lẽ đạo của sự xưng nghĩa. Thì trong đoạn 3 câu 19 mà chúng ta đã nghe đọc thì nói rằng chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói là nói cho mọi kẻ dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại và cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Vì chẳng một người nào bởi việc làm theo luật pháp sẽ được xưng công bình trước mặt Chúa. Vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Sư đồ Phaolô sau khi trình bày cái tình trạng của thế giới, tình trạng của con người dưới tội lỗi của Adam, dưới sự chọn lựa của riêng chính mình, thì nói là tất cả mọi người đều đã phạm tội, chẳng có một người nào công bình, do một người cũng không, chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Ngay ở trên phía trên đó chúng ta thấy những cái câu mà diễn đạt về cái tình trạng của con người hết sức là kinh khủng, và đó là nói về chúng ta đó. Chúng nó đều xảy ra, đều sai lạc cả, thảy đều cùng nhau ra vô ích, chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Câu số 13, họng chúng nó như huyệt mã mở ra, dùng lưỡi mình để phỉnh gạt, dưới môi chúng nó có nọc rắn hổ mang, miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa cay đắng, chúng nó có chân nhẹ nhàng đặng làm cho đổ máu, trên đường lối chúng nó rặt những sự tàn hại và khổ nạn, chúng nó chẳng hề biết con đường bình an, chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó. Đây là những lời nói về chúng ta. Đây là những lời mà Kinh Thánh sau khi xem xét về tình trạng tâm linh của mỗi người thì đi đến cái kết luận đó là chẳng có sự kính sợ của Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó, dẫu một người cũng không. Và nói rằng ở dưới cái sự lên án đó thì miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Không có ai có thể gọi là có điều gì để bào chữa, không có một người nào có thể có cách nào để tự cứu chính mình, để giải quyết vấn đề tội lỗi của chính mình. Tất cả đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Và nói rằng chẳng có ai bởi theo việc làm của mình mà được xưng công bình trước mặt Chúa. Không có ai tự mình mà có thể cứu mình được. Thì như vậy thì làm sao để mà được cứu, làm sao để có thể giải quyết vấn đề của con người? Thì điều đầu tiên mà chúng ta phải nhận biết đó là tất cả chúng ta đều hư mất, và tất cả chúng ta đều không có cách nào để tự giải quyết vấn đề của chính mình. Tất cả sự công nghĩa của chúng ta, Kinh Thánh nói, chỉ là ảo nhớp mà thôi. Cho nên điểm mà đầu tiên mà của sự cứu rỗi đó là chúng ta nhận biết thứ nhất là mình là người có tội và mình không thể giải quyết vấn đề tội lỗi được. Và cái sự giải quyết đó nó phải đến mà không phải đến từ mình. Về cái câu hỏi rằng con người có thể làm được điều gì hay con người phải làm điều gì để giải quyết vấn đề tội lỗi, thì câu trả lời là không có điều gì hết. Hoàn toàn không có điều gì làm được và cũng chẳng có thể là thi hành được điều gì mà giải quyết được vấn đề của mình. Tất cả đều ở dưới án phạt và không có cách nào để mà giải quyết. Đó là cái tình trạng kinh khủng của con người, và chúng ta nhìn vào trong thế giới nhiều khi chúng ta quên mất là đây là tình trạng của con người. Mình thấy họ chạy xe đẹp, mình thấy họ ở nhà sang, mình thấy con cái ra thành người, mình thấy họ chắc cũng ok, cũng bình an. Không ok đâu, không bình an đâu, họ đang đối diện, như chúng ta cũng đã đối diện, một tình trạng không thể giải quyết được, đó là sự hư mất sẽ đến một cách nhanh chóng, không cách nào để có thể thoát ra. Trừ ra một điều, đó là cái chữ nhưng ở trong câu số 21. Nhưng hiện bây giờ sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Chúa Giêsu Christ, cho mọi người đều tin chẳng phân biệt gì hết. Cái sự giải quyết nó đến từ nơi Đức Chúa Trời. Cái chữ nhưng này là cái chữ phản nghĩa, không phải phản nghĩa, nhưng mà cái chữ thay đổi cái chiều hướng một cách hết sức là rõ ràng. Tất cả mọi con người đều đi một con đường trong sự hư mất, nhưng có một cái câu trả lời, đó sự trả lời đó là sự công bình của Đức Chúa Trời. Và đây là cái câu trả lời của tin lành mà sứ đồ Phaolô đã nói ở trong đoạn 1 câu số 16. Ông nói là tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa sau là người Rê-rét. Tại sao đây là quyền năng của Đức Chúa Trời cứu mọi kẻ tin? Vì trong tin lành này có sự bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được là dẫn đến đức tin nữa, như có chấp rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Trong tin lành này bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời. Tin lành này nói về một cái sự công bình của Đức Chúa Trời, đó là sự công bình của Đức Chúa Trời ban cho những người cần sự công bình, mà không thể tự mình có thể có được, cũng không có cách nào trừ ra là sự ban cho của Chúa. Cho nên cái câu trả lời của tin lành của Chúa và câu trả lời của sự sinh nghĩa cho chúng ta, cái nhu cầu của sự sinh nghĩa của chúng ta đó là có sự công bình mà Đức Chúa Trời ban cho, như là câu trả lời cho cái nhu cầu của tất cả những người cần Chúa. Đó là điều mà Chúa đòi hỏi. Chúa đòi hỏi sự công chính trước mặt Chúa. Chúa đòi hỏi sự công chính tuyệt đối của Chúa thì mới được vào trong sự hiện diện với Chúa. Thì làm sao chúng ta có được? Công việc làm không thể đạt được cho chúng ta. Con người không có thể làm điều gì để mà có thể thay đổi được cái hoàn cảnh của mình. Thì Chúa nói là Chúa sẽ ban cho những người mà Chúa cứu cái sự công bình mà Chúa đòi hỏi từ những người đó. Điều mà Chúa đòi hỏi thì con người không thể có được, thì Chúa ban cho những điều Chúa đòi hỏi để có được, để có thể đứng vào trong sự cứu rỗi mà Chúa dành cho. Và đó là câu trả lời rất là đơn giản, nhưng mà câu trả lời hết sức là nhiệm màu của Phúc Âm. Đó là Chúa ban cho sự công bình của chính Chúa cho những người Chúa đòi hỏi sự công bình của Chúa để có thể ở với Chúa. Thì Chúa ban cho họ những điều mà Chúa đòi hỏi. Nhưng hiện nay sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri để làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Chúa Giêsu. Thì điều đầu tiên mà chúng ta nhấn mạnh đây là sự công bình của Đức Chúa Trời. Đây là sự công bình thứ nhất là từ nơi Chúa và là của Chúa. Đây là sự công bình của chính Chúa. Đây là sự công bình không phải là một cái sự công bình một miếng nhỏ hay một chỗ một phần nào đó. Đây là sự công bình của Chúa. Đây là toàn vẹn những gì mà định nghĩa là sự công bình của Chúa. Thì Chúa ban cho và nó đến từ nơi Chúa. Và chúng ta cũng phải hiểu được điều đó là không ai có thể bước vào trong sự hiện diện của Chúa mà có một chút xíu tội lỗi nào, hay là có một sự sai trật nào, chút xíu cũng được, hay là không có cái nào được hết trơn á. Phải hoàn toàn công chính như Chúa thì mới có thể bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Thì làm sao để có sự công chính như Chúa? Nó phải đến từ nơi Chúa và nó phải sự ban cho từ nơi Chúa. Và nhấn mạnh lại đó là ở ngoài luật pháp, tức là không do cái công việc công đức hay là không do cái sự cố gắng của mình được. Chúng ta đã hiểu điều này trong sự sinh nghĩa, nhưng mà chúng ta trong tiến trình nên thánh chúng ta lại quên đi thường xuyên. Chúng ta nghĩ rằng sau khi mình được cứu rỗi rồi đó, thì mình phải ráng làm sao để sống xứng đáng với Chúa, sống làm sao để mà chứng minh rằng mình có sự công bình xứng đáng, nghĩa là chúng ta sẽ có cái bông trái của đức tin đến sự công bình càng ngày càng giống Chúa Giêsu. Nhưng mà không phải vì từ nơi đó mà chúng ta được thêm cái gì từ nơi Chúa, được Chúa thương thêm hay là được Chúa được tránh khỏi sự kỷ luật hay là sự đoán phạt của Chúa. Không, mình không làm gì thêm để mà thay đổi được, mình cũng không làm gì để bớt đi được. Tất cả đều là sự ban cho duy nhất từ nơi Chúa, không ra từ công việc làm, không đến nơi sự cố gắng của mình, nhưng là sự ban cho toàn vẹn từ nơi Chúa. Thứ hai, nó cũng khá ngạc nhiên nhưng mà cũng nhắc lại, đó là ra từ lẽ thật của Kinh Thánh, nghĩa là sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho. Đây không phải là một cái sự công bình hay là một cái điều mà chúng ta tưởng tượng lấy ra từ nơi nào đó. Đây là cái điều mà mình làm cho đạt lòng Chúa. Đây là làm sao để không phải ra từ nơi lời Kinh Thánh, phải ra sự mặc khải của Chúa. Đây là điều mà Đức Thánh Linh dùng để đánh thức đức tin và để giữ đức tin và để phát triển đức tin. Cho nên chúng ta nói từ lúc đầu, sự kêu gọi của Chúa đến với những người chưa tin để ban cho sự sống và đánh thức đức tin là lời của Đức Chúa Trời, là tin lành của Giêsu, là phúc âm của Giêsu. Thì sự công bình này được ban cho chúng ta là những người được xưng nghĩa cũng bởi lời của các đấng tiên tri và bởi luật pháp và lời các đấng tiên tri làm chứng cho, nghĩa là cũng phải qua lời của Chúa, qua sự mặc khải của Chúa. Chúng ta biết về sự công bình của Chúa qua lời của Chúa mặc khải cho chúng ta. Còn không là chúng ta sẽ định nghĩa cái sự công bình đó theo ý của chúng ta hay là trong cái khả năng hiểu biết của chúng ta, mà nó luôn luôn đi ngược lại. Tại vì ở ngoài ân điển Chúa thì luôn luôn cái khuynh hướng của con người của chúng ta là làm không là là việc lành, là phải gì đó chúng ta phải thực hiện thì nó mới có cái công hiệu trước mặt Chúa. Nhưng mà chúng ta phải nghe từ nơi Chúa, chúng ta phải hiểu cái tấm lòng của Chúa, hiểu sự suy nghĩ của Chúa, hiểu bản chất của Chúa qua lời của Chúa mặc khải. Và Chúa nói điều đó, đó là sự công bình này được định nghĩa trong luật pháp và lời tiên tri, được định nghĩa bởi lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ không biết sự công bình đó cho đến khi chúng ta biết lời của Đức Chúa Trời qua công việc của Đức Thánh Linh. Và thứ ba đó là đây là sự công bình đến bởi đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Nên bởi đức tin nơi Đức Chúa Christ câu 22, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi tin đến Đức Chúa Giêsu Christ cho mọi người nào tin. Sự công bình này đến bởi đức tin, nhận bởi đức tin, và chúng ta sẽ đi thêm cái chi tiết vào điều này nữa. Nghĩa là làm sao để được sự công bình? Sự công bình này để được nhận được bởi đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Và Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại đó là chúng ta sống bởi đức tin, chúng ta nhận được sự ban cho của Đức Chúa Trời bởi đức tin, luôn luôn từ nơi bởi đức tin. Và đức tin này là đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ, chứ không phải là một cái đức tin mông lung mà thôi. Bởi sự tin đến Đức Chúa Giêsu Christ cho mọi người nào tin, chẳng phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, mà họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Giêsu Christ. Họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không. Một điều nữa mà Kinh Thánh nói là bởi đức tin, nhưng mà đây là một bởi đức tin trong ân điển của Chúa. Đây là điều Chúa ban cho nhưng không, chúng ta không thể làm được, chúng ta nhận từ nơi Chúa. Và chúng ta nhận từ nơi Chúa bởi sự ban cho nhưng không, tức là chúng ta nói là cái sự công bình này đến bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, nơi Chúa Giêsu mà thôi. Nghĩa là những cái điểm mà thôi này hết sức là quan trọng, tại vì có những đạo lý họ cũng nói về ân điển, cũng nói về sự ban cho của đức tin trong Chúa Giêsu, nhưng mà không có chữ mà thôi của đạo tín lý của đạo Công giáo La Mã thì cũng nói về sự đức tin nơi Chúa Giêsu, cũng nói về ân điển của Chúa Giêsu, cũng nói về lời Kinh Thánh, nhưng mà nó không có chữ mà thôi, nó có cộng thêm cái công đức của con người, nó có cộng thêm cái công việc mình làm, cộng thêm sự chỗ đứng của giáo hội, tất cả mọi điều đó. Cho nên nó không có chữ mà thôi. Ở đây Kinh Thánh muốn nhấn mạnh đó là chỉ bởi ân điển mà thôi, ở trong Đức Giêsu Christ mà thôi, trong đức tin mà thôi, trong lời của Chúa mà thôi. Hết sức là quan trọng cho chúng ta. Và ở đây được sự xưng công bình, không phải là cái chữ xưng công bình, đây mình cũng phải hiểu thêm một tí xíu nữa. Đó là không phải là Chúa chỉ xưng công bình, nghĩa là không phải là mình ra trước mặt Chúa rồi Chúa tuyên bố rằng người này được tha, người này được trắng án, người này được sự tha thứ rồi coi như vậy là đầy đủ là xong. Nó là một cái sự làm cho trở thành công bình, có một cái sự thay đổi, có một cái sự ban cho, có một cái gọi là có một cái transaction, có một cái sự trao đổi rất là rõ ràng ở trước mặt Chúa, thì chúng ta mới được xưng công bình, mới được coi là công bình. Và cái sự trao đổi đó thì câu 24 nói rằng bởi họ nhờ ân điển mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Giêsu Christ. Có một cái sự trao đổi bởi cái công việc của Đức Giêsu Christ mà chúng ta cần phải hiểu biết thêm nữa ở trong cái phần của chúng ta ở đây. Đó là phải có sự chuộc tội làm trọn trong Đấng Christ thì chúng ta mới có thể nhờ ân điển mà được xưng công bình cách nhưng không. Cho nên dầu nó là cái sự xưng nghĩa cách nhưng không, nhưng mà nó là một sự xưng nghĩa trên cái căn bản của sự chuộc tội của Đức Giêsu Christ. Cho nên chúng ta muốn nói về cái sự chuộc tội này một tí, và chúng ta muốn khám phá trở lại, chúng ta đã học phần này rồi nhưng mà được nhắc lại, cũng như là cái sự cứu rỗi, cái mục đích của sự cứu rỗi không phải là chúng ta là đầu tiên, chúng ta không phải là cái được cứu để cho chính mình được vào trong nước thiên đàng để đầu tiên, thì cái sự chuộc tội này, sự chết của Chúa Giêsu, sự chuộc tội của Giêsu đầu tiên không phải là vì chúng ta, nhưng là vì Đức Chúa Trời. Và đó là cái sự hiểu biết rõ ràng chúng ta cần hiểu, kẻo không chúng ta lại lầm lẫn ở trong cái chỗ thứ tự ưu tiên. Và ở đây trong cái sự hiểu biết này chúng ta được mở mang ra trong cái sự hiểu biết về sự vinh hiển của Chúa, sự toàn thánh, toàn thiện của Chúa và sự đời đời của sự chọn lựa của Chúa trong chúng ta. Cho nên sứ đồ Phaolô giải thích điều đó. Ông giải thích là bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Giêsu Christ, là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình cho kẻ nào tin đến Đức Giêsu. Nghĩa là để nguyên một cái phần dài đó để mà giải thích tại sao phải có sự chuộc tội trong Đức Giêsu Christ, và cái sự giải quyết cái sự giải thích nó bắt đầu ở cái chỗ sứ đồ Phaolô nói là cái sự chuộc tội này đầu tiên không phải là vì chúng ta, nhưng là vì cớ Đức Chúa Trời. Not so much for us, not so much for mankind, but for God. Điều mà chúng ta biết rằng là tin mừng đó là Chúa trong sự yêu thương đời đời của Chúa ban cho chúng ta sự cứu rỗi, Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta không có làm điều gì để có thể nhận cái điều này, không làm gì để mà có thể xứng đáng với điều Chúa ban cho. Đây là sự ban cho nhưng không trong ân điển của Chúa. Chúng ta hiểu điều đó. Nhưng mà có một cái điều xảy ra, một cái điều đó phải xảy ra để Chúa có thể ban cho, để Chúa có thể tha thứ. Và nếu mà nó không xảy ra thì Chúa không thể tha thứ và Chúa cũng không thể ban cho được. Và sự xảy ra đó là sự chết của Chúa Jesus Christ, sự chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Và sự chuộc tội đó là cái điểm căn bản, đó là cho sự vinh hiển của Chúa và cho sự bày tỏ của Chúa trong cái bản chất của Ngài. Tại vì sứ đồ Phaolô đang đưa ra một cái vấn đề ở đây là nếu mà Chúa chỉ tha thứ cách nhưng không, Chúa ban cho sự tha tội cách nhưng không, thì có một vấn đề rất lớn đối với Chúa, có một cái sự mâu thuẫn trong bản chất và trong sự mặc khải của Chúa. Tại vì ông vừa nói xong từ đoạn 1 cho tới đoạn 3, đó là cái sự lên án của tất cả con người đã chống nghịch lại Chúa, đã đụng tới sự phản bội sự vinh hiển của Chúa, đã không thờ phượng Chúa, đã chống nghịch Chúa, cho nên xứng đáng cho sự đoán phạt trước mặt Chúa, sự đời đời của hỏa ngục mà họ phải đối diện. Rồi tự nhiên cái Chúa nói, nhưng mà Chúa muốn tha một số, Chúa muốn cứu một số. Là làm sao tự nhiên mà những người một số người được tha tội mà một số người được cứu chỉ vì Chúa? Tại vì Chúa nói Chúa muốn cứu. Chẳng hạn như bây giờ mình trong cái bệnh viện của con người, mình cũng thấy là không được rồi. Chẳng như cảnh sát bắt một số người phạm tội, những tội phạm với luật pháp vào trước tòa án, thì ông nói bữa nay là sinh nhật của tôi, cho nên tôi sẽ tha hàng số. Mình nói như vậy là sao làm được, sao đúng với luật pháp được, làm sao làm quan tòa được. Thì cũng như vậy, nếu mà Chúa chỉ nói gọi tiếng Việt là nói ngang, quyết định ngang là bữa nay tha hàng số, bữa nay chọn hàng số, bữa nay cứu hàng số, thì không còn là Chúa nữa, không còn, bởi vì có một cái sự mâu thuẫn căn bản đối với những sự mặc khải của Chúa. Tại vì vấn đề chính yếu đó là vấn đề tội lỗi luôn luôn là cái sự vi phạm với lại sự vinh hiển Chúa. Và cái sự vi phạm đó là một sự vi phạm rất lớn, bởi vì sự vinh hiển của Chúa là một vinh hiển rất lớn. Cái sự tột đỉnh tuyệt đối của vinh hiển Chúa nó làm cho mọi sự tội lỗi trở thành tội lỗi tuyệt đỉnh tuyệt đối, và cái sự đoán phạt cũng phải tuyệt đỉnh tuyệt đối, bởi vì cái sự vinh hiển của Chúa là sự vinh hiển không thể vi phạm được, và mọi sự vi phạm vinh hiển đó đều kết quả trong cái sự đoán phạt tuyệt đối. Vì thế hỏa ngục là chỗ xứng đáng của sự đoán phạt, bởi vì cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời quá lớn, quá rộng rãi, quá tuyệt đối, không có cách nào nói được hay là diễn tả được, cho đến khi chúng ta hiểu rằng vi phạm đến vinh hiển của Chúa xứng đáng với địa ngục đời đời, thì chúng ta mới hiểu rằng cái sự vinh hiển của Chúa lớn rộng tới bao nhiêu. Thì tự nhiên bây giờ Chúa quyết định rằng vi phạm cũng ok, vi phạm không sao, coi như là không có chuyện gì xảy ra. Thì làm sao được, làm sao gọi là đó là vinh hiển, làm sao gọi đó là công chính, làm sao gọi đó là sự xứng đáng công bình với lại sự lớn lạc của Chúa. Cho nên cái sự vinh hiển của Chúa là trọng tâm của tất cả. Và chúng ta biết rằng cái định nghĩa của tội lỗi đó là sự vi phạm sự vinh hiển của Chúa. Sự vi phạm của vinh hiển của Chúa là cái căn bản của tội lỗi. Chúng ta thấy điều đó trong câu số 23 mà chúng ta vừa đọc xong. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Mọi người đều đã phạm tội, Vì vì sao? Vì họ không xứng đáng, họ đã sống không xứng đáng, họ không sống phản ảnh rõ ràng tuyệt đối với lại sự vinh hiển mà của Đức Chúa Trời. Họ vi phạm sự vinh hiển của Chúa. Những người có tội là những người vi phạm vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và trong đoạn 1 mà chúng ta đã nói nhiều lần đó là họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, xong cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ đã đổi vinh hiển Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát. Đó là tội, và đó là tội đoán phạt đời đời. Cho nên vi phạm đến sự vinh hiển của Chúa thì không thể tha thứ một cách ngang nhiên nhưng không được. Vì thế sư đồ Phaolô nói có một cái vấn đề, để Chúa có thể xưng công bình thì phải có một cái sự đền tội, phải có một sự đền tội. Thì đó là cái giải pháp mà Đức Chúa Trời bày tỏ ra. Cái sự chuộc tội làm trọn trong Đức Giêsu Christ là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội. Bởi đức tin trong huyết đấng ấy, Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy. Tiếng Việt dịch thì nó cũng hơi khó, nhưng nghĩa là Chúa đã trình bày cái sự giải quyết này, cái sự chuộc tội của Đức Giêsu Christ để trả lời cái sự khó khăn gọi là mâu thuẫn với lại cái sự quyết định của Chúa cứu rỗi tội nhân, tha thứ cho tội nhân, bằng cách đặt để đây là cái công thức, đây là cái sự trả lời của Chúa đối với cái sự khó khăn đó. Đó là Chúa đã lập Đức Giêsu Christ là của lễ chuộc tội. Tức là trong sự đời đời của Chúa, Chúa đã quyết định, mà chúng ta đã học lần trước đó, là Chúa đã quyết định để cứu những người một số người, thì Chúa cũng đã thiết lập trong cái sự thẩm định của Chúa, đó là Chúa sẽ quyết định cái sự chết của Jesus Christ, sự sống lại của Jesus Christ. Và bây giờ Chúa bày tỏ điều đó ra. Và cái chữ của lễ chuộc tội thì là cái chữ đúng ra là cái chữ của chữ thỏa mãn, chữ làm cho thỏa mãn, của lễ làm cho thỏa mãn, the satisfaction. Thì nói rằng ở đây đó có một cái sự đòi hỏi mà phải được thỏa mãn, thì Chúa Jesus Christ là cái sự thỏa mãn của cái sự đòi hỏi đó. Nghĩa là ở đây khi nói rằng khi một tội lỗi là sự vi phạm của sự vinh hiển Chúa, thì có một cái sự đòi hỏi, đó là sự đòi hỏi của sự thành nộ Chúa. Sự thành nộ của Chúa đòi hỏi rằng tất cả mọi sự vi phạm vinh hiển của Chúa đều phải bị xét đoán, đều phải bị trừng trị thích đáng với lại cái sự vinh hiển đó. Phải được thỏa mãn. Và vì thế cái sự thỏa mãn này là điều hết sức là quan trọng. Đó là cái giá trả nó phải xứng đáng với lại cái sự vi phạm. Cho nên khi chúng ta hiểu điều này thêm thì chúng ta mới hiểu rằng vì thế cái vấn đề công đức nó trở thành một cái vấn đề hết sức là kinh khủng. Đó là càng làm công đức bao nhiêu thì càng vi phạm sự vinh hiển Chúa bấy nhiêu, chứ không phải là thỏa mãn sự vinh hiển của Chúa. Tại vì giống như là mình nói cái sự vinh hiển của Chúa thì mình vi phạm, nhưng bây giờ thôi xí xóa, con sẽ dâng 2 đồng, con sẽ làm hầu việc Chúa, con làm chuyện này chuyện kia, con làm công đức, con cứu người này, con giúp người nọ, thì coi như là huề tiền, xứng đáng với Chúa. Thì coi như cái sự vinh hiển của Chúa nó chỉ ở cái giá mà mình muốn trả thôi. Thì càng làm bao nhiêu và càng nói bao nhiêu, càng làm công việc thiện bao nhiêu thì càng gây thêm sự thành độ của mình, càng chất chứa cái sự thành độ đó, sự đoán phạt đó cho mình. Vì mình coi thường, và càng làm công đức bao nhiêu thì càng coi thường cái sự vinh hiển của Chúa bấy nhiêu. Vì thế đây là phải là cái sự trả giá xứng đáng với lại cái sự danh thánh của Chúa. Thì chỉ có một sự trả giá xứng đáng, đó là Chúa Jesus Christ của chúng ta. Như trong Giăng Nhất đoạn 2 câu 2 thì nói là Đức Chúa Jesus Christ, tức là đấng công bình, ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi mà cũng là tội lỗi cả thế gian nữa. Chỉ có một mình Đức Chúa Jesus Christ thì xứng đáng để trả giá chuộc tội này. Và không phải chỉ trả giá chuộc tội mà một số người, mà Chúa xứng đáng, sự xứng đáng của Chúa trả lời cho tất cả mọi tội lỗi cần thiết cho sự tha thứ trong Đức Chúa Jesus Christ. Thì cái chữ trả lời, hay là cái chữ tha thứ, hay là cái chữ chuộc tội mà chúng ta thấy ở trong phần Kinh Thánh của đoạn 3, là đấng Đức Chúa Trời lập làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết đấng ấy. Thì cái chỗ gọi là cái chỗ làm lễ chuộc tội hay là cái chỗ thỏa mãn đó thì Kinh Thánh cũng nói nhiều về về cái chỗ thi hành đó, là trong cái huyết, cái sự thỏa mãn là cái chỗ mà huyết được rải ra, huyết được đổ ra. Thì ở trong Cựu Ước nhắc nhở cho chúng ta đó là cái ngôi thương xót của Chúa, mà chúng ta thấy ở trên nắp thi ân đó, thì đó là nơi mà khi thầy tế lễ mỗi năm đến vào trong ngày chuộc tội đó, rải huyết trên cái nắp thi ân đó, thì nơi đó là nơi thi hành cái sự đoán phạt, nơi thi hành cái chỗ thỏa mãn cái sự đòi hỏi của huyết, của sự phán xét. Cho nên đó là điều hết sức là quan trọng. Kinh Thánh nói về huyết của Chúa là sự trả lời của sự đoán xét đó. Chúng ta thấy được ở trong đoạn 5 câu số 9 đoạn 5 câu số 9 câu số 10 là: huống chi nay chúng ta nhờ huyết Ngài được xưng công bình thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thành nộ là dường nào. Chúng ta nhờ huyết Ngài được xưng công bình và nhờ huyết Ngài được cứu khỏi cơn thành nộ thì đó là cái chỗ mà Đức Chúa Trời được sự thỏa mãn của sự đổ huyết của Chúa Jesus Christ. Và cái lý do mà sự đổ huyết của Chúa Jesus Christ cần thiết thì sứ đồ Phaolô nói là bởi vì Đức Chúa Trời định tha thứ cho một số người. Ở đây nói rằng trở lại trong câu số 25-26 của đoạn số 3 là đấng mà Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết đấng ấy, Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia trong buổi Ngài nhịn nhục. Nghĩa là sứ đồ Phaolô nói là có một cái vấn đề là khi Đức Chúa Trời không hình phạt tội nhân liền ngay tức khắc, khi mà chúng ta phạm tội hay là những người phạm tội thì đương nhiên và tức khắc nó phải có một cái sự đoán phạt mới xứng đáng cho sự vi phạm của sự vinh hiển Chúa. Nếu mà chúng ta vi phạm luật mà không có gì xảy ra cho tới 5-10 năm sau đó thì chúng ta không gọi là sự công chính. Thì nếu chúng ta phạm tội mà với Chúa, vi phạm sự vinh hiển của Chúa mà không có gì xảy ra thì đó không gọi là sự công chính. Thì ở đây nói là Đức Chúa Trời đã trong buổi Ngài nhịn nhục và đã bỏ qua các tội phạm trước kia, nghĩa là có những người và rất nhiều người phạm tội mà không chết liền, bởi vì sự cái sự bỏ qua của Đức Chúa Trời được trên cái căn bản là Ngài đã định có một ngày mà Chúa Jesus Christ sẽ đền tội, và trong cái sự đền tội đó làm thỏa mãn cho mọi sự đòi hỏi của sự công chính của Chúa. Cho nên Chúa ở trong thời quá khứ nhìn vào cái thời điểm của Chúa Giêsu tại thập tự giá để có thể tha thứ hay là để có thể nhịn nhục, không xử đoán tất cả những người phạm tội. Thì bây giờ Chúa cũng nhìn lại trong thời gian của chúng ta về thập tự giá của Giêsu là nơi làm thỏa mãn cho mọi sự đòi hỏi của Chúa để Chúa không trừng phạt tội lỗi của chúng ta ngay tức khắc. Thì đó nó là như vậy, thì bởi vì cái sự đền tội của Chúa làm cho thỏa mãn Đức Chúa Trời thì Ngài tỏ ra sự công bình của Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình cho kẻ nào tin nơi Đức Giêsu. Nghĩa là chỉ bởi vì có sự đền tội của Chúa Giêsu cho nên Chúa Đức Chúa Trời tỏ ra rằng mình công bình khi tha thứ. Tại vì cái sự công chính đã được thực hiện rồi, tại vì sự thỏa mãn đã được làm xong, sự thành nộ của Chúa đã được giải quyết, nghĩa là tất cả mọi sự đòi hỏi của luật pháp Chúa, sự thành nộ của Chúa đã được giải quyết tại nơi thập tự giá của Chúa Giêsu. Sự thành nộ đã được thi hành, sự đoán xét đã làm cho xong. Cho nên Chúa có cái quyền xưng công bình cho kẻ nào tin đến Chúa Giêsu. Tôi dùng cái chữ có quyền thì nó cũng không đúng lắm, tại vì Chúa luôn luôn có quyền, nhưng mà ở đây Chúa không tự mâu thuẫn nếu Chúa tha thứ. Chúa không tự mâu thuẫn nếu mà Chúa xưng công bình cho những người mà Chúa chọn để xưng công bình. Cho nên thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ hết sức là quan trọng, và quan trọng đầu tiên hơn hết là cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đó là thập tự giá của Giêsu gọi là made it possible, làm cho Đức Chúa Trời có thể thi hành cái ý định đời đời của Chúa, đó là Chúa là đấng tuyệt đối trong sự thánh khiết, lại chọn lựa để có thể tha thứ tội nhân. Và hai điều đó chỉ được thực hiện được vì có sự thỏa mãn trong sự hy sinh của Chúa Jesus Christ đền tội cho những người mà Chúa chọn để cứu. Cho nên đó là hết sức là quan trọng. Chúng ta hiểu có một cái sự tương đồng, một cái sự nối kết rất là rõ ràng giữa sự thánh khiết của Chúa và tình yêu thương của Chúa, giữa sự thành nộ của Chúa và sự tha thứ của Chúa. Nó được thi hành, nó được thỏa mãn trong cái sự đền tội của Chúa Giêsu. Và đó là cái căn bản của sự xưng nghĩa của chúng ta. Đức Chúa Trời không thể chỉ xưng nghĩa cho chúng ta, gọi là gọi chúng ta là công bình. Phải có một cái sự trao đổi, there's a transaction. Cái sự trao đổi đó là chính là cái sự hy sinh của Chúa Jesus Christ, để cái sự hy sinh đó được coi rằng của chúng ta, và cái sự công chính của Đức Chúa Trời được ban cho chúng ta. Cho nên sư đồ Phaolô đi vào trong cái chỗ đó, tôi chỉ có thời giờ đi nhanh chóng ở đây. Đó là trong đoạn số 4 thì đưa ra một cái thí dụ là làm thế nào để mà cái sự công chính đó được ban cho chúng ta, và cái sự đền tội của Đức Giêsu Christ được kể lại cho chúng ta. Thì ông dùng cái thí dụ của Abraham và dùng cái thí dụ là bởi đức tin cho nên được kể vào, được credited, được ban cho, được coi là của mình. Trong câu số 4 thì đưa Abraham ra là cái thí dụ chúng ta nhân đức tin để làm vững bền luật pháp, nghĩa là chúng ta làm trọn vẹn luật pháp của Chúa bởi đức tin như thế nào. Thì ông nói qua cái thí dụ của Abraham, vậy chúng ta sẽ nói Abraham tổ phụ chúng ta theo xác thịt được ích gì? Thật thế, nếu Abraham được xưng công bình bởi việc làm thì có cớ khoe mình, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời không có như vậy, vì Kinh Thánh có dạy chi? Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó kể là công bình cho người. Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó được kể là công bình cho người. Cái chữ kể là cái chữ credited, hay là cái chữ coi như thuộc về. Đây là một cái chữ trong kế toán, là cái điều có lợi, hay là cái số đó được kể vào trong cái công của mình, được coi là đây là cái thuộc về công của mình, mình là sở hữu chủ của cái điều này. Mà nếu chúng ta coi nguyên cái sách của đoạn 4 thì cái chữ credited hay là chữ credit này được dùng 11 lần. Chúng ta thấy trong câu số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10, 11, câu 22, câu 23, 24, 11 lần nói rằng được kể cho là công bình, được coi là sự công bình, được ban cho sự công bình, tất cả những điều đó. Đó là bởi đức tin. Khi chúng ta tin nơi Đức Giêsu Christ thì Đức Chúa Trời kể rằng cái công việc của Đức Giêsu Christ, sự hy chết của Đức Giêsu Christ, sự đền tội của Đức Giêsu Christ, sự thỏa mãn của Đức Giêsu Christ được kể vào trong công của chúng ta. Đó là chúng ta đã làm thỏa mãn tất cả mọi sự đòi hỏi của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Đồng thời, cái sự công chính của Đức Chúa Trời mà sự công chính của Đức Chúa Trời ban cho hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và đấng tiên tri làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Giêsu Christ cho mọi người nào tin. Tức là khi chúng ta tin thì cái sự công bình của Chúa cũng được kể cho chúng ta, được thuộc về chúng ta. Thì có hai cái điều mà mình nói là cái transaction, có một sự trao đổi ở đây. Đó là khi Đức Giêsu Christ trong sự chết của Chúa làm cho Đức Chúa Trời có thể xưng nghĩa cho người có tội, thì cái sự xưng nghĩa đó được xảy ra. Đó là khi Đức Chúa Trời chọn lựa để cứu một người, để xưng nghĩa cho một người, thì Chúa lấy cái công việc của Đức Giêsu Christ đã làm trọn, thỏa mãn mọi điều đòi hỏi của Chúa, kể cho người đó là đã được thỏa mãn, đã làm thỏa mãn mọi sự đoán phạt, và đồng thời Chúa lấy cái sự công bình của chính Ngài ban cho người đó, kể là chủ của người đó bởi vì đức tin nơi Đức Giêsu Christ. Cho nên có hai điều trao đổi, cái sự thay thế của sự đền tội và cái sự ban cho của sự công nghĩa của Chúa, và tất cả mọi điều đó là ơn Chúa ban cho và được gọi là được kể cho những người thuộc về Chúa bởi đức tin. Và sư đồ Phaolô giải thích thêm và một lần nữa nhắc nhở cho chúng ta là khi chúng ta sai trật trong vấn đề này thì chúng ta lại làm vi phạm đến danh vinh hiển của Chúa. Và đối với kẻ nào làm việc, câu số 4 thì tiền công không kể là ơn nhưng là nợ, còn kẻ chẳng làm việc chi hết nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình. Ông nói rằng kẻ nào làm việc thì tiền công không kể là ơn nhưng kẻ là nợ. Thì cũng đúng thôi, khi mình làm việc cả tuần lễ hay là cả tháng đó, mình làm cho đầy đủ, mình đâu có tới nói với ông giám đốc của mình là tôi đã làm công việc cả tháng rồi, bây giờ xin làm ơn trả tiền cho tôi. Không, đó là cái nợ của họ phải trả cho những người làm, cho người làm công. Thì nếu mà chúng ta đến với Chúa trong cái hệ thống của việc làm đó, thì chúng ta tới đòi nợ Chúa. Chúng ta nói là tôi đã làm việc này, tôi đã làm việc kia, con đã cố gắng chuyện này, chuyện nào, bây giờ con tới để đòi nợ Chúa phải ban phước lành, Chúa phải trả lời, Chúa phải điều đó. Thì có ai đòi nợ Chúa được không? Có ai đặt để Chúa vào trong chỗ nợ hay không? Mình nhiều khi mình không cẩn thận, ngay cả trong cộng đồng hội thánh mình cũng có cái thái độ đó. Mình nói mình làm cái gì đó thì tự nhiên mình khuấy động Chúa sẽ đáp ứng. Nhiều người ngay cả trong sự cầu nguyện, mình nói là cầu nguyện lớn lên, cầu nguyện hăng hơn, cầu nguyện la to hơn, cầu nguyện với nước mắt, hay là cầu nguyện cách nghĩa là cuồng ngông cuồng lên thì nó gọi là going to a fancy, thì Chúa chắc chắn phải trả lời, vì Chúa nhân viên Chúa nợ mình mà, nên sao nợ được. Cái đó là càng gây vấp phạm càng thêm. Không có cái điều gì chúng ta có thể làm để mà có thể đòi nợ từ nơi Chúa, bởi vì tất cả những điều đó là sự ban cho của Chúa trong ân điển mà thôi. Kinh Thánh nói rõ ràng là nếu bởi ơn thì chẳng phải bởi việc làm, còn bằng chẳng thì ơn không phải là ơn. Roma đồng 11 nói rõ ràng điều đó. Nếu mà là ơn thì không thể là việc làm, thì chúng ta không thể là đòi nợ Chúa. Chúng ta biết rằng điều đó là nơi đức tin, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình. Kinh Thánh nói là bởi đức tin thì Chúa sẽ ban cho cái sự công chính của chính Chúa cho mình, và kể cái công việc của Đức Giêsu Christ làm trên thập tự giá là chuyện đã thực hiện cho chính mình và giải quyết vấn đề tội lỗi của chúng ta. Cho nên sư đồ Phaolô kết luận một cách rất rõ ràng trong câu số 23 của đoạn số 4. Chúng ta nhảy vào trong cái kết luận này, bởi vì đây là điểm mà áp dụng cho chúng ta. Cái nói là vả ấy chẳng phải chỉ vì một mình người mà có chấp rằng đức tin người được kể cho là công bình, nhưng cũng vì chúng ta nữa, đức tin ấy sẽ kể là công bình cho chúng ta, là kẻ tin đấng đã làm cho Đức Giêsu Christ Chúa chúng ta sống lại từ trong kẻ chết, vì Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta mà sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta. Sư đồ Phaolô nói rằng cái vấn đề này được chép cho không phải là chỉ là về Abraham mà thôi, không phải là vì đức tin của Abraham, nhưng đây là cái công thức, đây là cái phương cách mà Đức Chúa Trời áp dụng cho tất cả mọi người, của trong sự kể là cho sự công bình, trong sự xưng công bình. Không phải chỉ một mình người mà có chấp rằng đức tin người đã kể cho người là công bình, nhưng cũng vì chúng ta nữa, đức tin cũng sẽ được kể công bình cho chúng ta, là kẻ đã tin đấng đã làm cho Đức Giêsu Christ chúng ta sống lại từ trong kẻ chết. Cho nên khi Abraham tin lời của Chúa và tin lời hứa của Chúa thì được kể là công bình cho người, thì khi chúng ta tin rằng Đức Giêsu Christ đã chết để làm thỏa mãn Đức Chúa Trời trong sự công chính của Chúa, và tin nơi cái sự chết đó làm thỏa mãn cái sự phán xét của Chúa cho chúng ta, thì chúng ta được kể là nhận được cái sự ban cho đó trong Đức Giêsu Christ. Chúng ta khi chúng ta tin Chúa là đấng làm cho Đức Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết, khi chúng ta tin vào trong công việc của Đức Thánh Linh, của Đức Giêsu Christ làm, và Đức Thánh Linh áp dụng điều đó trong đời sống của chúng ta. Rồi kết luận một cách hết sức là rõ ràng, Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự công bình của chúng ta. Thành ra có hai cái sự trao đổi như chúng ta nói: Ngài đã bị nộp, Ngài đã chết vì tội lỗi chúng ta, Ngài đã thay thế chúng ta làm thỏa mãn Đức Chúa Trời trong sự phán xét của Ngài, và Ngài đã sống lại trong sự sống đó, xưng công bình cho chúng ta, để cho chúng ta là những người thuộc về Chúa, có sự sống của Chúa, thì chúng ta được ban cho sự công chính của chính Đức Chúa Trời. Cho nên điều mà chúng ta kết luận, thì sứ đồ Phaolô cũng kết luận cho chúng ta trong cái tiến trình của sự xưng nghĩa, thì trong đoạn 8, trong đoạn 6, trong đoạn 7, đoạn 5, đoạn 6, đoạn 7 thì ông nói về sự tiến trình nên thánh, cái kết quả của sự nên thánh cho những người được xưng nghĩa. Trong đoạn 8 câu số 1 tới câu số 4 thì ông kết luận trở lại cho chúng ta, và chúng ta sẽ kết thúc với sự kết luận này. Đó là một cái sự kết luận hết sức là rõ ràng và hết sức là quyền năng. Ông nói rằng cho nên hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ trong Đức Giêsu Christ. kết luận của sự sưng nghĩa của Chúa trong danh của Chúa Jesus Christ, đó là hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Rồi giải thích cho chúng ta vì luật pháp của Thánh Linh, sự sống đã nhờ Đức Chúa Jesus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi thì tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh. Chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Jesus Christ. Điều đó là cái kết luận rõ ràng. Ngay cả trong tiến trình hiện tại của chúng ta cần nhắc lại, không phải là sự xưng nghĩa để được cứu rỗi mà thôi, nhưng cái sự xưng nghĩa đó nó nằm là cái căn bản cho sự nên thánh, cho tiến trình theo Chúa của chúng ta. Đó là hiện tại không còn sự đoán phạt nào nữa. Vì sao vậy? Vì sự đoán phạt đã được thi hành rồi. Ông nói ở đây đó là Đức Thánh Linh nhờ sự sống đã nhờ Đức Jesus Christ buông tha khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Đức Thánh Linh đang áp dụng cái điều mà Đức Jesus Christ đã thành đạt được tại thập tự giá vào trong đời sống của những người mà Chúa chọn để cứu. Và điều chi mà luật pháp không làm nổi thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Chúa đã làm rồi, và Chúa đã làm bằng cách nào? Ngài đã vì cớ tội lỗi sai con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt. Nghĩa là đã làm xong sự thực hiện sự thỏa mãn tội lỗi, đã giải quyết xong vấn đề đoán phạt tội lỗi trong Đức Jesus Christ, đã đoán phạt cho chúng ta rồi. Nghĩa là tội lỗi chúng ta đã bị đoán phạt rồi, sự đoán phạt cho chúng ta đã thi hành rồi. Thì làm sao? Hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm thì làm sao? Bây giờ được trọn trong chúng ta. Những cái sự đòi hỏi của luật pháp đã được làm xong, thì bây giờ chúng ta được ban cho cái sự công bình. Hầu cho sự công bình và luật pháp đã được bắt phải làm trọn thì bây giờ đã được làm trọn trong chúng ta, và chúng ta được chứng minh điều đó trong đời sống của đức tin trong Chúa Jesus Christ của chúng ta. Như vậy thì chúng ta phải đáp ứng như thế nào với lại lẽ đạo rất lớn và rất là quan trọng này? Thiệt ra chỉ có một cách, đó là cách mà Kinh Thánh dạy dỗ cho chúng ta, là chỉ sống trong sự biết ơn Chúa, nhận biết rằng đây là sự cái căn bản của tất cả mọi điều, đó là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời phải được thiết lập và phải được nhấn mạnh trong sự xưng nghĩa của chúng ta, và sự vinh hiển đó nối kết với lại sự vinh hiển của Chúa Giêsu của chúng ta, là Đấng đã chết cho chúng ta và cho sự công bình của chúng ta, để chúng ta có thể được cứu trong sự vinh hiển, vào trong sự vinh hiển, để trong cái khả năng của sự ban cho đời đời trong sự vinh hiển đó, chúng ta làm tôn đại Chúa Giêsu của chúng ta, độc tôn trên tất cả mọi điều. Cho nên điểm mà chúng ta phải đáp ứng đó là sự thờ phượng, đó là sự biết ơn, đó là sự nhất tâm trong sự sống động với sự vinh hiển của Chúa của chúng ta. Cho nên điều đó nó giúp cho chúng ta suy nghĩ về sự thờ phượng của chúng ta trong sự dấn thân của chúng ta, thái độ biết ơn của Chúa đối với chúng ta và sự hầu việc Chúa của chúng ta. Tất cả nó nối kết vào trong cái sự hiểu biết lẽ đạo này, đó là cái câu kết luận của đoạn số 4: Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự công bình của chúng ta. Chúng ta được xưng nghĩa qua Chúa, trong Chúa, bởi đức tin nơi Chúa mà thôi, và chúng ta biết ơn Chúa cách đời đời. Cho nên bây giờ cách duy nhất của chúng ta là mỗi người chúng ta có thể đến với Chúa, cúi đầu trước mặt Chúa, thưa với Chúa lòng biết ơn của Chúa khi chúng ta học lại sự xưng nghĩa và cái công việc Chúa làm cách nhân không, nhưng mà cái giá trả rất lớn để thi hành sự công nghĩa này cho chúng ta. Chúng ta thưa với Chúa sự dấn thân của chúng ta, sự cam kết của chúng ta đối với Chúa, sống cho sự vinh hiển đời đời của Ngài bây giờ và cho khỏi đời đời, mà Chúa sẽ dẫn chúng ta vào trong cái mục đích của Chúa, và chúng ta sẽ trở lại trong sự thờ phượng Chúa kết thúc. Cảm ơn Chúa vì sự xưng nghĩa ban cho chúng ta cách nhân không.